thứ tư tuần 29 thường niên. Chủ đề: rao giảng tin mừng là một đặc quyền. Hiểu biết được mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa là một đặc ân, vì không phải ai cũng có thể biết và hiểu được. Một khi đã hiểu biết mầu nhiệm cứu độ, con người nắm được chìa khóa vào nước trời. Nhưng nhiệm vụ của những người đã hiểu biết là phải rao giảng mầu nhiệm cứu độ cho người khác. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô coi đó như một đặc quyền được rao giảng mầu nhiệm cứu độ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khen thưởng những người biết trung thành phân phối mầu nhiệm cứu độ cho người khác. Đồng thời, Chúa cũng cảnh cáo những người bất trung, lười biếng, không chịu phân phối mầu nhiệm cứu độ cho mọi người. Bài đọc 1, mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện và mặc khải qua Đức Kitô. Thứ nhất, Đức Kitô mặc khải mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa cho các tông đồ và Thánh Phaolô. Trong bốn phúc âm, chính Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Tuy Phaolô không thuộc nhóm 12 và không được mặc khải bởi Chúa Giêsu khi Ngài còn mang thân xác con người, nhưng Phaolô cũng được mặc khải về mầu nhiệm này bởi chính Đức Kitô phục sinh. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Hiểu được mầu nhiệm cứu độ là một đặc ân Chúa ban, vì không phải ai cũng có thể hiểu được mầu nhiệm đó. Như lời Thánh Phaolô nói, mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thánh Thần mà mặc khải cho các thánh tông đồ và các ngôn sứ của Người. Thứ hai, Đức Kitô đã trao phó cho Phaolô nhiệm vụ phân phát ân sủng qua việc rao giảng tin mừng Đức Kitô phục sinh. Không chỉ mặc khải mầu nhiệm cứu độ cho Phaolô, mà Ngài còn sai ông đi rao giảng mầu nhiệm cứu độ này cho các dân ngoại. Thánh Phaolô nói, tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi khi Người thi thố quyền năng của Người. Thánh Phaolô ý thức được sở dĩ Người được mặc khải và được sai đi để rao giảng mầu nhiệm cứu độ không phải vì công đức của Ngài, nhưng hoàn toàn vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài thú nhận, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Một câu chuyện có thể dùng để nói nên cảm nghĩ của Thánh Phaolô khi được Thiên Chúa sai đi rao giảng mầu nhiệm cứu độ. Nhà điều khiển hòa tấu lừng danh Toscanini nói với anh nhạc công đã sửa soạn hòa tấu nhạc Beethoven: tôi chẳng là gì, anh cũng chẳng là gì, nhưng chúng ta hãy cố gắng để cho những dòng nhạc của thiên tài Beethoven được trào dâng. Trong phúc âm, ông chủ trao cho người quản gia sản nghiệp và ban quyền phân phát cho ông. Thứ nhất, ông chủ trao cơ nghiệp và quyền phân phát cho người quản gia. Người quản gia là người được ông chủ chọn. Tuy ông có quyền trên các đầy tớ khác, nhưng đối với chủ, ông vẫn là một đầy tớ. Nhiệm vụ của quản gia là coi sóc mọi sự trong nhà và mọi đầy tớ khi chủ vắng mặt. Trong đó nhiệm vụ cung cấp của ăn cho các gia nhân đúng giờ, đúng lúc. Nhưng ai là quản gia trong câu chuyện Chúa muốn nói ở đây? Bây giờ ông Phêrô hỏi, lạy Chúa, Chúa nói dự ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp, vậy thì ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc? Câu trả lời của Chúa Giêsu muốn ám chỉ các tông đồ. Các ông là những người được Chúa Giêsu tin tưởng, huấn luyện và sai đi để rao giảng tin mừng. Các ông phải chịu trách nhiệm với Chúa về những người mà Chúa sai các ông đến để rao giảng. Nhưng câu trả lời cũng có thể được mở rộng đến tất cả các Kitô hữu. Thứ hai, thái độ của người quản gia. Ông có thể rơi vào một trong hai thái độ. Thái độ trung thành và phần thưởng của người trung thành. Người quản gia trung thành là người biết chu toàn nhiệm vụ của mình khi chủ có mặt cũng như lúc chủ vắng mặt. Vì thái độ luôn trung thành nên không lạ gì khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy. Chúa Giêsu khen, thật là có phúc cho anh ta, thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Ai trung thành trong việc nhỏ thì cũng sẽ trung thành trong việc lớn. Hoặc thái độ bất trung và hình phạt theo kèm. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Chúa Giêsu tuyên án, đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn. Áp dụng trong cuộc sống. Rao giảng tin mừng là một đặc quyền chứ không phải chỉ là bổn phận. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thấu hiểu mầu nhiệm cứu độ, và Ngài sai chúng ta đi phân phát ân sủng bằng việc rao giảng tin mừng. Không phải công ơn của chúng ta, cũng chẳng phải sự xứng đáng của người nghe, nhưng hoàn toàn là do tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta thấu hiểu được mầu nhiệm cứu độ được thực hiện qua Đức Kitô. Vì chúng ta đã được trao phó kho tàng tin mừng, nhiệm vụ của mỗi người được trao là phải trao ban tin mừng lại cho những người khác, thì sẽ được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng. Nhưng nếu chúng ta sao lãng bổn phận để người khác phải hư đi, chúng ta sẽ lãnh nhận hình phạt từ Thiên Chúa. Amen.